Holmes tập hợp để chia địa phương cho 25 phụ nữ ra tranh cử quốc hội khóa 3 lần này. Phần nhiều bà mệnh phụ phu nhân đều được đưa đi những quận xa xăm, không có người tranh cử. Các bà ấy một mình một chợ, nắm chắc phần thắng trước khi bầu. Hôm ấy, bà Nhu ngồi ở đầu bàn, hai bên là hai phụ tá Hà Như Chi và Khánh Trang. Phần đông các bà chịu đặt đầu ngồi đó, theo sắp xếp của cấp trên. Duy chỉ có chị Nguyễn Phước Đại là ra ứng cử ở Sài Gòn, đơn vị cũ của chị hồi khóa 2. Khánh Trang cũng được điều động đến một đơn vị khỉ ho cò gái. Tôi xin ra ứng cử tại Quảng Ngãi và người ta bố trí cho tôi ở huyện Sơn Tịnh. Tôi liền nói với mấy bà ngồi gần tôi là tôi không muốn ra ứng cử ở Sơn Tịnh mà chỉ muốn chọn huyện Tư Nghĩa, nơi có thị xã Quảng Ngãi. Các bà ấy tỏ ý sợ sệt. Làm sao dám nói? Tôi nói tôi sẽ xin lên phát biểu ý kiến chớ có gì khó đâu. Họ cản tôi. Chị làm thế, phật ý bà cố vấn mới sao? Thấy chúng tôi bàn tán, bà Nhu hỏi. Chị em có ai có ý kiến gì không? Tôi liền đưa tay lên xin phát biểu ý kiến. Chị Hồ Thị Chi, bạn thân cùng học Gia Long với tôi ngày nào, không kịp kéo tay tôi thì bà Nhu đã nói. Mời bà Tùng Long lên phát biểu. Thế là tôi đi lên trước sự ngạc nhiên của mọi người. Tôi trình bày là tôi đã từng sống ở Quảng Ngãi và biết rõ tỉnh này. Tôi sinh ra ứng cử ở Tư Nghĩa mà không phải ở Sơn Tịnh theo sự giới thiệu của ban vận động ứng cử. Vì tỉnh Quảng Ngãi càng đi xa thị xã, đi ra các quận huyện thì sự an ninh càng phải giữ gìn. Lúc đó tôi thật là ngớ ngẩn. Mấy bà ra ứng cử ở các quận huyện xa xôi đâu cần phải đến đó ra mắt hay tranh cử. Vì có ai ra tranh cử đâu. Và có ai dám không bỏ thăm cho các bà đã đứng ra tranh cử trong phong trào liên đới. Nhưng không ai giải thích cho tôi cả. Tôi cứ nghĩ ra tranh cử như chị Phước Đại ở Sài Gòn thì phải vất vả nhiều, phải lên diễn đàn, phải tranh với những ứng cử viên khác như với Phạm Văn Thùng được đồng bào lao động ủng hộ kịch liệt ở quận nhì. Đành rằng rốt cuộc chị cũng thắng và Phạm Văn Thùng dù được dân lao động ủng hộ cũng phải chịu thua. Bây giờ khi đã dẫm chân vào con đường chánh trị, tôi mới thấy không phải là chuyện đơn giản. Đôi khi còn phải dối trá, gian lận, cúi lòn, miễn sao được việc là được. Bà Nhu nghe tôi trình bày xong, liền chỉ thị ngay cho Hà Như Chi. Ông Hà Như Chi, ông sắp xếp lại để bà Tùng Long ra ứng cử ở Tư Nghĩa, đơn vị mà bà yêu cầu. Hà Như Chi cúi đầu vâng dạ, còn mấy bà khác thì nghe bà Nhu nói thế, đều không khỏi ngạc nhiên là tại sao bà Nhu lại có thiện cảm với tôi như vậy. Tôi cảm ơn bà Nhu rồi trở về chỗ ngồi. Chị Hồ Thị Chi nói nhỏ. Chị Tùng Long gan thật đấy. Mấy ai dám xin đổi đơn vị như vậy? Sau chuyện này, mấy bà phu nhân của các ông bộ trưởng, giám đốc ra ứng cử đều nể tôi lắm. Họ cứ nghĩ là bà Nhu nể tôi. Sự thật, tôi chưa từng xin gặp riêng bà Nhu để xin xỏ việc này việc nọ. Tôi chỉ muốn làm một cái gì đó cho phụ nữ và người dân nói chung ở Quảng Ngãi, quê chồng tôi. Người ta cần tôi thì tôi giúp, dù người ấy là ai đi nữa, và tôi giúp vì ích lợi chung mà thôi. Tôi đã từng ở Quảng Ngãi bao nhiêu năm trong thời kỳ đi tránh bom đạn của Mỹ. Tôi đã sống những năm thiếu thốn về vật chất, nhưng về mặt tinh thần thì vô cùng có ý nghĩa. Vì nơi ấy, tôi đã rút ra bao nhiêu kinh nghiệm để viết lách, đã đào tạo được một nhóm học trò, không phải những học trò giàu có, mà là những nông dân lớn tuổi chưa từng biết chữ y, chữ tờ. Những trẻ em nghèo bỏ học nửa chừng để phụ giúp cha mẹ trong công việc kiếm sống hàng ngày, giúp các em ấy có một số kiến thức để khi bước chân vào đời, nếu có phương tiện có thể học thêm. Ra Quảng Ngãi để có mặt tại đấy cùng các ứng cử viên khác ở các huyện Sơn Tịnh, Mộ Đức, Đức Phổ, tôi mới biết là chính Hà Như Chi đã giới thiệu em trai mình lúc ấy làm hiệu trưởng trường trung học Tư Nghĩa ra ứng cử tại Tư Nghĩa. Và điều này đã được bà Nhu cùng hội đồng duyệt xét đưa người ra tranh cử chấp nhận và đưa lên danh sách. Thật là một việc bất ngờ. Vậy mà Hà Như Chi đành phải vâng lời bà Nhu để đưa tôi ra ứng cử ở Tư Nghĩa và ông em trai của Hà Như Chi đành rút lui. Việc này còn làm cho tôi có thêm uy tín. Khi tôi họp ở tỉnh thì có nhiều người trong giới chính quyền nói cho tôi biết nếu ra ứng cử ở Tư Nghĩa tôi khó mà tranh nổi với Hoàng Vinh, một giáo sư dạy ở Huế, người của ông Cẩn đưa vô tranh cử ở Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa. Họ khuyên tôi để tỉnh bố trí ra tranh cử ở sân tịnh một mình một chợ, khỏi phải vất vả. Vì Hoàng Vinh là một tay chính trị đã từng vào tù ra khám, rể của bà Phạm Hòe, bạn của gia đình tôi. Tôi không lạ Hoàng Vinh, nó thuộc về vai cháu. Nhưng việc đã rồi, tôi đã tự nguyện sinh ra ứng cử ở Tư Nghĩa thì tôi phải chịu. Bây giờ gặp đối đầu và bị người ta hù là rút lui hay sao? Đời tôi lại vốn hay thích làm một chuyện gì mà người khác không làm được và không bao giờ chịu lùi bước trước một khó khăn. Đến lúc đó tôi mới thấy Hà Như Chi thật nể sợ bà Nhu. Hôm họp ở Sài Gòn, ông ta có quyền nói đơn vị này đã được bố trí xong và nói với tôi là cứ yên lòng vì an ninh trong khi đi bầu đã có chính quyền địa phương đảm trách, thì chắc tôi cũng không nài ép làm gì. Hà Như Chi sau việc này cứ tưởng tôi được bà Nhu nể nang vì tôi có uy tín nhiều trong giới phụ nữ. Điều này thì chính tôi cũng không biết. Ở Quảng Ngãi lúc bấy giờ có em gái tôi cùng chồng là Trần Quang, một đông y sĩ có tiếng ai cũng biết. Trần Quang cũng lăm le ra tranh cử dân biểu ở quận Tư Nghĩa. Ở hai huyện khác đã có hai dân biểu tái ứng cử và là đảng viên của đảng Cần Lao Nhân Vị. Họ nắm chắc sự đắc cử trong tay, dù có người ra tranh cử cũng chỉ là hình thức mà thôi. Ba người mới ra lần đầu là bác sĩ Nguyễn Văn Thọ, rồi một dược sĩ từ Đà Nẵng vào, thứ ba là tôi, nhà văn. Khi ra tới Quảng Ngãi, tiếp xúc với chị em trong phong trào phụ nữ liên đới và trong các đoàn thể khác do chánh quyền lập nên như Cần Lao Nhân Vị, Thanh Niên Cộng Hòa, tôi mới thấy tất cả những đoàn thể này đều có tên mà không có thực lực, đều là những hội bù nhìn thành lập ra để trang sức, quảng cáo cho chế độ mà thôi. Lúc ấy tôi mới bật ngửa và vô cùng thất vọng. Nhưng tiến thoái lưỡng nan, công việc đã đâu vào đó, tôi đâu có thể đùa giỡn với chính quyền được. Sau lần đầu ra Quảng Ngãi, tôi trở về Sài Gòn đến gặp các bạn thân như Hồ Thị Chi, Huỳnh Ngọc Nữ để nói chuyện. Cả hai người này họ đều đã biết tất cả. Chị Huỳnh Ngọc Nữ đại diện cho đảng Lao Động, chị là vợ của ông Bửu, tất nhiên phải biết rõ. Nhưng chị được mời ra ứng cử từ khóa đầu, chị cũng có một mục đích khi nhận lời là nhân cơ hội này giúp đỡ giới Lao Động được phần nào hay phần nấy. Chị Hồ Thị Chi thì nói, mình cứ ra ứng cử, bao giờ đắc cử tùy cơ ứng biến, ráng làm sao giúp được dân chúng phần nào thì cứ làm. Thật ra, chị Hồ Thị Chi có chân trong phong trào Cần Lao Nhân Vị, vì vậy sau ngày quân đội cướp chính quyền và lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, chị Hồ Thị Chi bị bắt giam một thời gian cùng với chị Khánh Trang. Có một chuyện thật lạ là khi tôi bước vào kho bạc để đóng lệ phí ra ứng cử, lòng tôi hồi hộp một cách khó hiểu. Và khi tôi lấy bút ra để ký tên thì năm lần bảy bận đều viết không ra chữ. Thật kỳ lạ vì cây bút của tôi là cây bút đặc biệt dùng ống mực lắp vào chứ không phải là loại viết phải bơm mực. Viết rất đắt tiền, tôi đã dùng nó để viết văn, dạy học suốt cả thời gian dài không bao giờ bị trục trặc. Một linh tính cho tôi biết là có người khuất mặt cản trở báo động trước là cuộc ứng cử này dù có đắc cử cũng không có lợi cho thành danh của tôi. Tôi mới lầm rầm khấn vái là công việc đã lỡ rồi, dù muốn dù không tôi cũng không thể lùi bước lúc này. Và tôi thề với vong linh các tiền nhân, nếu đắc cử sẽ cố gắng làm một cái gì cho tỉnh nhà. Khi tôi vái xong, đặt viết xuống ký thì có mực ngay. Chính ông thủ quỹ đưa giấy tờ cho tôi cũng không khỏi lấy làm lạ. Hai lần ông đưa viết cho tôi vì tưởng viết tôi hết mực, tôi đều từ chối, cứ đứng như trời trồng. Ông nhìn tôi chằm bẵm cho đến khi tôi quay lại, đi ra cửa và lên xe. Chuyện bầu cử dưới thời Ngô Đình Diệm là vậy đó. Xem ra cũng chỉ là một màn kịch có đạo diễn, và đạo diễn rất vụng về mà thôi. Lọt vào màn kịch chánh trị ấy và đóng vai trò một ứng cử viên vào quốc hội, tôi lại không chịu làm diễn viên mà lại muốn chánh thức tranh cử, vất vả không thua gì bà Nguyễn Phước Đại khi tranh cử ở Sài Gòn. Nhưng nói thì nói vậy, dù có tranh cử thật tình, vẫn có sự gian lận và dàn xếp thế nào cho những ai được nhà nước đưa ra đều đắc cử. Mà thật vậy, luôn ba khóa liền không có ai là người của ông Diệm đưa ra mà rớt cả. Tuy phần lớn dân biểu của ba khóa đều thuộc hàng trí thức, những nhà khoa bảng, những nhà chính trị, nhưng thằng ơi, Một khi lọt vào cái chế độ phải phục tùng ấy, thì dù có thành tâm nhiệt huyết đến đâu, cũng chẳng làm được trò gì ngoài việc sai đâu làm đó. Quay lại chuyện tôi ra tranh cử. Ở các quận khác như Sơn Tịnh, Bình Sơn, Đức Phổ, Ba Gia, mỗi quận chỉ có một ứng cử viên, riêng quận Tư Nghĩa của tôi là hai. Ứng cử viên kia là Hoàng Vinh, mà dân chúng ở đây nói là người của ông Cẩn. Hoàng Vinh là người Công giáo, lại có lần ở tù dưới thời Cộng sản. Đi đâu anh ta cũng huênh hoang là sẽ đắc cử như lật bàn tay, vì anh ta là người của ông cậu. Ông cậu đây là Ngô Đình Cẩn. Còn tôi, họ bảo tôi ra với danh nghĩa của phong trào liên đới. Tôi là người của bà Nhu. Lúc bấy giờ, bà Nhu và ông Cẩn đang kình nhau tranh giành quyền lực, nên ai cũng bảo tôi khó mà đắc cử được ở đơn vị này, vì miền Trung là miền của ông Cẩn. Riêng tôi không hề lấy chuyện đắc cử là trọng, nhưng dù ra ứng cử với danh nghĩa nào thì tôi vẫn nghĩ mình cứ làm hết mình, đắc hay thất không là chuyện đáng kể. Đời tôi từ thuở bé thích làm những gì khó khăn mà người ta không làm được, làm cái gì mà không có sự cố gắng, tranh đua, làm cái gì mà không hết lòng là tôi không thích. Tôi không hề muốn phụ đời, phụ người, không muốn đối xử thiếu công bằng với bất cứ ai. Vì lẽ ấy, nếu người khác mà gặp cảnh như tôi, chắc phải lo nghĩ thối lui hay cầu cứu lung tung. Tôi thì không. Vì vậy, ở các buổi ra mắt đồng bào cử tri ở các xã, tôi đã phải tranh đấu với Hoàng Vinh một cách ráo riết và tôi nhất định không chịu thua. Hoàng Vinh đã phải chạy ra Huế để xin gặp Đức Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục và cậu Cẩn. Lần đó, ai cũng tưởng tôi thất cử. Mặc dù ở Tư Nghĩa, tôi có một số bạn bè và một số học trò cũ ở Mỹ Thịnh, An Hội. Các học sinh ấy bây giờ là cán bộ trong bộ máy chánh quyền Ngô Đình Diệm. Nhưng thật tình mà nói, dân Quảng Ngãi lúc bấy giờ cũng phải nể tôi, vì thấy tôi là một phụ nữ mà lại có tài hùng biện, rất dạn dĩ khi đứng trước quần chúng. Các bạn thừa biết Quảng Ngãi cũng như Nghệ An là một tỉnh rất nổi tiếng về dân trí trong các phong trào cách mạng chống Pháp. Bao nhiêu anh hùng, chí sĩ xuất phát từ hai tỉnh Nghệ An và Quảng Ngãi. Trong Sài Gòn, các bạn của tôi đều lấy làm lo cho tôi, nhưng tôi cứ tỉnh bơ. Thậm chí các ông ra ứng cử ở mấy đơn vị khác của tỉnh Quảng Ngãi do phong trào cách mạng quốc gia hay phong trào cần lao nhân vị cứ lo cho tôi và hỏi: "Chị có báo cáo tình hình tranh cử của chị ngoài này cho Trung ương biết không?" Tôi nói: "Cần gì phải vậy? Đắc cử hay thất cử đâu có sao. Mình làm hết mình thì thôi. Mấy lần đi các xã để tranh cử với Hoàng Vinh, tôi thấy tôi cũng chiếm được ít nhiều cảm tình của cử tri." Có người la lên: "Trời ơi, chị tin như vậy sao? Chị ở trong Nam, chị không biết oai quyền và thế lực của ông Cẩn sao?" Tôi chỉ cười. Chuyện đắc cử lúc này chưa hẳn là điều may đối với tôi. Tôi đâu thích làm chánh trị, tôi chỉ thích viết văn và dạy học thôi. Vậy chị ra ứng cử làm gì? Và rồi như hiểu vì lẽ gì tôi ra ứng cử, họ lắc đầu. Người ta cần chị thì chị cũng phải làm sao để đắc cử chứ. Mấy anh nói chuyện buồn cười thật. Tôi cũng đã làm hết mình rồi đó. Các anh có ai không một mình một chợ đâu. Chỉ có tôi là gặp Hoàng Vinh. Nhưng rồi tôi vẫn đắc cử. Trở về Sài Gòn, tôi phải giữ các cuộc họp liên miên trước ngày khai mạc Quốc hội khóa 3 vào tháng 10 1963. Lúc bấy giờ tình hình chính trị đã thay đổi nhiều. Như trên tôi đã nói, khi ông Ngô Đình Diệm về nước dẹp được Bình Xuyên, Hòa Hảo, thì dân chúng thán phục tin cậy biết bao nhiêu. Thì sau 4-5 năm chấp chính, dân chúng từ hàng trí thức đến dân lao động đã bắt đầu bất bình. Nên có sự mưu lật đổ chính quyền của quân nhảy dù vào ngày 11 tháng 11 năm 1960 và sau đó là vụ dội bom vào Dinh Độc Lập ở cánh cư ngụ của gia đình cố vấn Ngô Đình Nhu. Cả hai lần này đều không thành công vì còn những tướng lãnh trung thành với Ngô Đình Diệm tuy thù ghét ông bà cố vấn Ngô Đình Nhu và chính sách gia đình trị của nhà Ngô. Tôi vừa dự lễ ra mắt dân biểu khóa 3 thì một tháng sau đã có cuộc đảo chánh 1 tháng 11. 1963 lật đổ chánh quyền Ngô Đình Diệm. Và thật buồn cười là ngày tháng lương đầu của quốc hội lúc ấy giờ là 25.000 đồng tương đương với 5 lượng vàng, nhưng còn ít hơn tiền tôi viết ở các báo lúc bấy giờ. Tôi còn chưa được lãnh. Trước đó vài ngày thôi, chủ tịch quốc hội ông Trương Vĩnh Lễ làm việc tại tòa đô chánh, nay là trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đãi các dân biểu và một số quan khách. Khi đến dự, tôi thấy không khí buổi lễ thật buồn tẻ. Một số dân biểu ở tỉnh đã có người về tỉnh, một số quan khách được mời lại không đến. Một số dân biểu trong chính quyền cũng vắng mặt, nên phòng khánh tiết của tòa đô chánh thấy rộng rãi, thênh thang quá. Tôi để ý thấy các ông cứ họp nhau từng nhóm, bàn chuyện gì riêng, còn ngay ông Trương Vĩnh Lễ là người đứng ra mời khách lại buồn so. Tôi nói với mấy chị bạn của tôi, khách khứa hôm nay sao ít quá, tiệc tùng như thế mà chẳng thấy ai vui vẻ, chả ai thiết ăn uống gì cả. Đúng là một số người đã đánh hơi thấy có chuyện lớn sắp xảy ra. Chắc chắn có người đã hay biết có chuyện đảo chánh, nhưng chưa biết vào ngày nào và do ai. Lúc đó bà Nhu vừa đắc cử xong đã từ biệt chúng tôi ở phi trường để đi các nước châu Âu. Khi sắp ra đi, tôi còn nhớ bà bị nhà báo Nguyễn An Ca phỏng vấn. Xin được phép hỏi bà cố vấn, chuyến công du này của bà là bao lâu và với mục đích gì? Tôi đứng gần đó, nghe bà trả lời. Tôi như một cánh chuồn chuồn, khi vui thì đậu, khi buồn thì bay. Ai ngờ câu nói ấy thật là một điềm gỡ cho bà. Bà đi mà không có ngày trở lại và đã mất tất cả ngay từ ngày ấy. Về chuyện này, tôi không cần viết dài vì đã có nhiều người viết về cuộc đảo chính này. Tôi chỉ viết về những gì đã xảy ra cho tôi sau cái ngày 1 tháng 11 ấy. À, tôi quên nói cho các bạn biết là trong buổi tiệc tẻ lạnh ấy, các bạn của tôi có hỏi tôi, chị đã lãnh tháng lương đầu của quốc hội chưa? Tôi nói chưa, họ bảo về lãnh đi, hôm ấy là ngày 29 và 30 hình như cận ngày Chủ nhật. Thế là tôi không lãnh được tháng lương đầu của quốc hội khóa 3 ấy, có nghĩa là tôi chưa hề hưởng một ân huệ nào của chế độ Ngô Đình Diệm, con người ta có phần số như vậy đó. Không được, hay chưa được lãnh tháng lương đầu tiên ấy, tôi không một chút tiếc rẻ, nhưng điều làm tôi buồn là mình tốn công, tốn sức với ý nguyện làm được một việc gì cho tỉnh Quảng Ngãi, giúp được cho chị em bị ức hiếp hay bị bạc đãi. Này, cái ước nguyện ấy đã thành mây khói. Những ngày sau cuộc chính biến ấy thật khủng khiếp, nhất là sau cái chết của ông Diệm và Nhu. Làm chánh trị ít ai tránh khỏi những mất mát về tinh thần và vật chất. Các bạn đồng viện của tôi nhiều người bị bắt, trong đó về phụ nữ thì có bà Hồ Thị Chi, bà Khánh Trang. Nhà cửa một số dân biểu, bộ trưởng bị phá phách như nhà bà luật sư Phan Thị Minh Nguyệt. Còn báo chí thì tòa soạn các báo tự do Sài Gòn Mới, Tiếng Chuông bị dân chúng kéo đến phá tan tành. Chị Bút Trà phải vào bệnh viện Dung Anh của bác sĩ Trần Đình Đệ nằm lấy cớ bị đau nặng. Ngay con gái út của chị là Nguyễn Thị Kim Châu, chủ rạp hát Kim Châu, cũng bị một bọn người vào uy hiếp, đã phải nhảy xuống lầu nhà bà chủ tiệm sách Lê Phan để trốn tránh. Nhưng riêng về phần tôi, không ai đã động gì đến tôi cả. Khi các báo được chính phủ quân nhân mời lên để đưa ra đường lối mới của chánh quyền thì tình hình bớt căng thẳng. Một nước chẳng lẽ không có một tờ báo, không nhờ vào báo chí để tuyên truyền, để nói lên các chủ trương của chính phủ. Vì vậy mà các báo lại tiếp tục tái bản và cũng phải xoay chiều đổi hướng để sống và để anh em làm báo khỏi thất nghiệp. Những cây bút viết xã luận hay viết châm biếm nay cũng phải đổi chiều. Nhà báo mà, không viết được thế này thì họ viết thế khác. Cái thời Tây đô hộ họ còn chửi xéo chửi xiên mà nào có ai làm gì được họ. Nhưng cái gì chứ, chuyện lật đổ được chế độ độc tài gia đình trị đến mức không còn ai chịu được nữa, thì ai mà không tán thành, ai mà không đồng ý, đồng tình. Còn những người viết tiểu thuyết như tôi, hay viết một gỡ rối tơ lòng, thì đâu ai cấm viết. Nhưng lúc đầu, vì tôi có tên trong quốc hội khóa 3, nên anh chị tôi không khỏi lo sợ, bảo tôi tạm ngưng làm việc. Thấy thái độ thay đổi của ông anh bà chị mà tôi không khỏi tức giận, tuy vậy vẫn không nói gì. Lúc ấy cũng có nhiều báo muốn mời tôi viết. Còn độc giả của Sài Gòn Mới hỏi tại sao tôi không giữ các mục cũ mà bỏ tiểu thuyết gián đoạn. Anh Bút Trà buộc lòng phải cho in tiếp tiểu thuyết của tôi, nhưng thật hèn nhát là không để tên tác giả. Lúc bấy giờ có một vài tờ báo của nhóm quân nhân đỡ đầu ngỏ ý mời tôi viết. Ông bà Bút Trà mới hốt hoảng và để tên tôi trở lại. Cuộc đảo chính tuy thành công Nhưng cái chết của ông Diệm đã khiến một số sĩ quan, một số người trung thành với chế độ cũ, nhất là với cá nhân ông Diệm, bất bình ra mặt. Rồi sự tranh quyền của những sĩ quan với nhau khiến tình thế chính trị lúc bấy giờ rối mù. Hết đảo chính này đến đảo chính khác, riết rồi dân chúng cũng chán ngán vì họ cảm thấy khó làm ăn, không biết phải tin vào ai. Nói không làm chính trị rồi cũng mắc chân vào. Hai lần, một lần được mời làm hội đồng tỉnh gia định, một lần được mời đứng vô liên danh ông Nguyễn Thế Truyền để ra tranh cử với đương kim tổng thống Ngô Đình Diệm. Cả hai lần tôi đều từ chối được, nhưng còn lần ra ứng cử dân biểu quốc hội khóa 3 cũng là lần được mời và trong tình thế không thể từ chối được. Tôi ra tranh cử và đắc cử, nhưng khóa quốc hội ấy chỉ sống được một tháng, rồi cuộc đảo chính nhà độc tài Ngô Đình Diệm đã cho tôi rút chân ra khỏi đường chánh trị và trở về cuộc sống yên lành của nhà văn. Khoảng thời gian này, con cái của tôi đã có 3 đứa vào đại học, 3 ở trung học và 3 ở tiểu học. Tôi vẫn viết đều đặn, đời sống tuy không dư dả, không giàu có như ai, nhưng cũng đủ lo cho con và cũng có được phương tiện để tham gia các đoàn thể làm công tác xã hội. Nhưng rồi, người ta vẫn không để yên cho tôi được sống yên lành. Người ta vẫn rắp tâm rủ tôi ra ứng cử. Đây là thời Nguyễn Văn Thiệu làm tổng thống. Lần này người ta mời tôi ra ứng cử thượng nghị sĩ. Buồn cười thật, đời tôi toàn gặp những chuyện như trò chơi. Cái gì ai có thì mình dù không muốn cũng có như ai. Số là Kiều Mộng Thu, vợ của ông Nguyễn Chức Sắc, phó tỉnh trưởng ở Cà Mau, là một cây bút nghiệp dư nhưng có tài và rất lanh lợi khôn ngoan, lại thêm đẹp đẽ, dễ coi. Kiều Mộng Thu ở tận dưới đồng bằng sông Cửu Long nên cũng buồn, thường viết thư làm quen với các nhà văn, nhà báo có tiếng lúc bấy giờ. Với tôi, Kiều Mộng Thu mấy lần viết thư làm quen và thỉnh thoảng có ai về Sài Gòn thì gửi lên cho tôi nào mắm cá lóc, nào tôm khô. Rồi Kiều Mộng Thu đến thăm tôi và có lần đưa cả Nguyễn Chức Sắc đến thăm nhà tôi và rồi thành bạn thân với nhau. Cuộc bầu cử thượng nghị sĩ khóa 2 của chế độ mới lại đến. Nguyễn Chức Sắc nguyên là một người có địa vị nào đó trong đạo Cao Đài, nên giáo phái định đưa ra một liên danh để tranh vào thượng nghị viện. Mỗi liên danh là 10 người, có cả thảy chục liên danh. Tôi còn nhớ có một liên danh trong đó có bà Nguyễn Phước Đại. Liên danh Cao Đài gồm 9 người đàn ông và họ mời tôi là phụ nữ để đủ 10 ứng cử viên. Kiều Mộng Thu thì được giáo phái này đưa ra ứng cử dân biểu quốc hội ở Huế. Một chức sắc Cao Đài, tôi quên tên rồi, đến gặp tôi và nhà tôi để bàn về chuyện này. Hôm đó có cả Nguyễn Chức Sắc và Kiều Mộng Thu. Nhà tôi không có ý kiến gì, khuyên tôi nên cân nhắc, nếu nhận lời được thì nhận lời. Còn Kiều Mộng Thu thì hết lời năn nỉ tôi nên nhận lời và còn nói có chị liên danh này sẽ đắc cử là vì 9 người kia cũng là những người có tên tuổi. Nếu tôi nhận lời, họ sẽ tập hợp lại trên Đà Lạt để bàn tính chuyện ra tranh cử. Vấn đề tài chính ai tài trợ và phải dựa vào ai để nắm chắc phần đắc cử. Qua các liên danh đã thành lập, tôi thấy liên danh của chị Nguyễn Phước Đại là có hy vọng nhiều nhất vì gồm toàn những người có tên tuổi, có kinh nghiệm trên trường chính trị từ đời Ngô Đình Diệm. Liên danh Cao Đài này về tài chánh rất dồi dào, họ cũng có nhiều cử tri trong giáo phái ủng hộ, nên coi bộ họ có hy vọng đắc cử, và họ nói nếu có tên tôi trong liên danh thì chắc chắn có nhiều hy vọng. Tôi không từ chối ngay hôm ấy, nhưng tôi đã chủ tâm từ chối ngay khi đầu họ đưa yêu cầu. Nhà tôi biết là tôi không nhận lời, nhưng nể tình mấy ông bạn có công đi lại mấy lần nên nói, để cho nhà tôi nghĩ lại. Nhưng tôi không cần nghĩ lại gì hết. Tôi nói riêng với Kiều Mộng Thu là tôi không có đủ tài đủ sức để ra tranh cử vào thượng nghị viện. Kiều Mộng Thu nên khuyên các ông ấy tìm một người khác. Sau đó liên danh này cũng có đưa thêm vô một người đàn bà, nhưng về tên tuổi thì không ai biết. Và rồi liên danh ấy không đắc cử. Lần này đâu có ai ép buộc tôi phải nhận lời. Về tôn giáo, tôi là Phật tử, tôi không phải ở giáo phái Cao Đài. Và thú thật, tôi đã ngán chánh trị quá rồi. Tôi nguyện viết thêm 5-6 năm nữa, rồi nghỉ việc, nghiên cứu đạo Phật. Tôi quên nói với các bạn là với cây viết, tưởng mình viết văn để nuôi con. Với viên phấn, tưởng mình đứng trên bục giảng để dạy học trò. Nào ngờ, nhờ hai cái nghề này mà tên tuổi của mình lại được nhiều người biết và lại bị lôi cuốn vào con đường chánh trị. Người ta toan lấy mình để làm con cờ cho họ đi lên. Thảo nào Phạm Quỳnh, sau một thời gian chủ trương tờ tạp chí Nam Phong, đã được mời về làm bộ trưởng dưới thời Khải Định. Nói là mời cũng không đúng, mà phải nói rằng được bọn thực dân Pháp gài vào triều đình Huế. Rồi Nguyễn Phan Long, chủ bút tờ Việt Nam, cũng nhờ viết văn mà gây trên chính trường một tên tuổi để đời. Rồi Nguyễn Văn Sâm nhờ làm chủ nhiệm tờ Đuốc Nhà Nam mà sau này vào năm 1945 có tên trong chính phủ của Trần Trọng Kim. Đó, câu chuyện không muốn làm chánh trị mà không thể thoát của tôi chỉ là như vậy. Viết xong ngày 18 tháng 10 năm 1995.